Dền đỏ khó tính.
Hay da.
Hừng, gì thế nhỉ? Rút nè.
À. À, chị Dền, chị có làm sao không? Em xin lỗi chị. Ha, em không còn chỗ nào để chơi hả? Đúng là chỉ được cái nghịch ngợm. À, cái chị này, em đã nói là em xin lỗi rồi mà. Với lại tại chị đi qua đây, chứ em chơi ở đây từ trước đến giờ có chuyện gì đâu. Sao lại mắng em? Ha, đồ trẻ con, không thèm nói chuyện với em. Tạo dáng nào. Anh Bina, anh chụp cho em thêm kiểu nữa. Được rồi, em đứng tạo dáng đi, để anh chụp cho. Thật là lắm chuyện. Ảnh với chả ọt, làm như mình xinh lắm ý. Ồn ào phiền người khác quá. Này, Dền kia, chỗ này có phải của riêng cậu đâu mà phiền với chả không phiền. Bộ cậu nghĩ bọn mình làm phiền cậu, thế cậu thì không làm phiền người khác chắc. Đúng là đồ khó tính. Còn cậu là đồ chảnh chọe. Đồ khó tính. Đồ chảnh chọe. Đồ khó tính. Đồ chảnh chọe. Kìa bông cải, cậu nhịn một chút đi. Tính cậu ấy thế rồi, kệ cậu ấy đi. Mình ra chỗ khác chụp ảnh tiếp. Hơ, cậu ta cứ nghĩ mình là nhất ấy. Bảo sao chẳng có ai ưa. Hơ, đúng là rước bực vào người. Đi về cho lành. À! Hơ, là cậu đó à, Diếp Cá. Cậu muốn hù chết tớ đó à. Người đâu mà như ma vậy? Cậu không biết nói hả? Ít ra cậu cũng lên tiếng, để tớ còn biết có người trong nhà chứ.
Tớ xin lỗi.
Mà cậu không biết đường ra ngoài mà chơi. Ngoài đó trời đẹp, hoa lá, rau bướm đầy ra đó, cứ ru rú ở nhà làm gì?
Tại vì tớ thấy mình không được tự tin lắm khi ra ngoài. Hình như cơ thể của tớ có mùi.
Đúng rồi đó. Giờ tớ thấy cũng chẳng thích cậu ở nhà nữa, cậu ra ngoài đi. Tính cậu ấy thế, có gì cứ nói thẳng nói thật, dễ nổi nóng. Cậu chơi với cậu ấy lâu rồi, biết tính cậu ấy rồi, cậu bỏ qua đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Tớ không trách gì cậu ấy đâu, cậu ấy nói đúng mà. Tớ
có chuyện gì thế các cháu?
Bác Bi Đỏ ơi, chị Dền khiến anh Diếp Cá buồn đó bác.
Đúng đó bác, Dền không những đuổi bạn Diếp Cá mà còn khó chịu với chúng cháu nữa ạ.
Vậy à, tính Dền nổi nóng ai cũng biết, nhưng tình hình này nghiêm trọng đấy, để bác lựa lời góp ý với nó xem sao.
Hoan hô bác, hoan hô bác.
Dền Đỏ à, hình như cháu không hợp với các bạn trong trang trại.
Cháu không thích chơi với các bạn ấy. Nếu có chơi với ai, người đó phải là một người hoàn hảo.
Một người bạn hoàn hảo? Hoàn hảo là như thế nào?
Là một người có sở thích giống cháu. Không yếu điệu như bông cải, không nghịch ngợm như cà rốt, không tự ti thái quá như Diếp Cá. Cũng đừng có ra vẻ bóng bẩy như Bina.
Bác biết các bạn ấy cũng có nhiều điểm tốt đó.
Cháu không tin, sao mà bác biết được chứ?
Ồ, cháu không tin bác đúng không nào? Vậy hãy đi ra ngoài với bác. Dền, cháu thấy gì nào?
Dạ, một chiếc lá ạ.
Còn gì nữa?
Chiếc lá này có vài cái lỗ thủng.
Còn nhiều thứ lắm, cháu có cần bác chỉ không?
Cháu chỉ thấy mỗi cây lá thôi. Bác nói xem, làm gì có cái gì nữa chứ?
Cháu xem, chẳng phải sau chiếc lá là một bầu trời đầy trăng sao kia. Rõ ràng, nãy giờ cháu chỉ chăm chú nhìn vào chiếc lá, giống như cháu chỉ biết nhìn những điểm xấu, điểm không tốt của các bạn, mà không thèm để ý đến bầu trời đầy sao, đầy những điều tốt đẹp khác.
Ý bác là...
Bác muốn nói đến những điểm mà cháu chưa nhìn ra được từ các bạn. Bina có vẻ bóng bẩy thế, nhưng bù lại cậu ấy rất nhiệt tình. Cà rốt tinh nghịch nhưng thông minh, dễ bảo. Diệp ca tự ti nhưng tốt bụng, nhân hậu. Bông cái chánh chọe thế nhưng thẳng tính và rất quan tâm mọi người. Cháu hãy một lần để ý đến điểm tốt ấy xem. Cháu sẽ thấy các bạn của mình thật là hoàn hảo.
Bác Bi đỏ, cháu hiểu ra rồi. Cháu hứa sẽ không nhìn mọi người bằng đôi mắt tiêu cực nữa. Cháu hứa. Bác Bi đỏ ơi, Dền đỏ ơi, đi bắt đom đóm đi, có nhiều đom đóm lắm. Dền đỏ ơi, Dền đỏ ơi, cháu đi bắt đom đóm cùng các bạn đây. Cháu đi nha bác.
Ừ, cháu đi chơi với các bạn đi. Nhớ lời bác nha.
Alice đấy hả cháu? Bố cháu có nhà không? Cho chú Bill gặp một chút.
Cháu chào chú Bill ạ. Bố cháu không có ở nhà đâu.
Alice này, Giáng sinh đến rồi. Chú sẽ tặng cháu một món quà. Thế cháu muốn chú tặng món quà gì cho cháu nào?
Chú ơi, chú là người thứ 10 hỏi cháu muốn được tặng quà gì trong ngày hôm nay rồi đó. Chú muốn tặng cháu cái gì cũng được ạ.
Được rồi, chú sẽ gửi quà qua bưu điện cho cháu nhé. Chúc cháu gái xinh đẹp của chú một ngày Giáng sinh vui vẻ.
Cảm ơn chú ạ.
Ai làm cô chủ nhỏ của tôi buồn thế?
Người lớn thật là rắc rối cô ạ. Có quá nhiều người gọi điện thoại tới, muốn tặng quà cho cháu, hỏi xem cháu thích món gì.
Bởi vì bố cháu là giám đốc mà.
Cháu đã có quá nhiều thứ rồi, chẳng thiếu món gì hết. Đồ chơi này, quần áo này, tất cả đều thừa thải. Tại sao mọi người lại thích Giáng sinh như vậy? Luôn chờ mong ngày này như vậy nhỉ? Cháu thì lại thấy ngày này thật là nhàm chán.
Tại cháu đã quá đầy đủ rồi mà. Chúc cô chủ nhỏ của tôi một ngày mới thật vui vẻ.
Vâng ạ. Các bạn ơi, nếu các bạn có đồ chơi, thứ bông hay quần áo cũ hoặc không dùng nữa thì hãy cho tớ xin lại có được không? Cảm ơn các bạn. Được mà, Jen, ngày mai tớ sẽ mang cho cậu mấy bộ quần áo cũ của tớ. Còn tớ có mấy con thú bông hơi rách một chút, có được không Jen? Tớ có một bộ đồ chơi không dùng đến, để tớ gói vào túi cho cậu nhé. Tốt quá, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ơ, lạ thật, Jen xin lại những món đồ chơi, quần áo cũ để làm gì nhỉ? Cô Mary ơi, kia là bạn Jen ở lớp cháu đấy. Hôm nay Jen lạ lắm cô ơi. Bạn ấy đi khắp nơi để xin lại những món đồ chơi, quần áo cũ của các bạn khác. Cháu chẳng hiểu bạn ấy định làm gì. Hay là tại nhà bạn ấy nghèo quá, không có tiền mua đồ chơi, quần áo mới nên phải đi xin lại đồ cũ cô nhỉ?
Cô cũng không biết nữa.
Hay là ngày mai cô cháu mình đi theo bạn ấy để xem bạn ấy làm gì với đống đồ cũ ấy. Cô đi với cháu nhé.
Thôi được rồi, nhưng cháu phải nghe lời cô đấy.
Vâng ạ. Jen học giỏi nhất lớp đấy cô ơi. Nhưng mà nhà bạn ấy nghèo lắm, không bằng các bạn trong lớp. Kìa, bạn ấy dắt xe ra rồi. Chúng ta bắt đầu bám theo bạn ấy đi cô.
Được rồi, cô chủ nhỏ. Nào, cô cháu mình cùng vào nhà bạn ấy để xem bạn ấy đang làm gì với đống đồ đó nào.
Vâng. Bạn ấy đang khâu quần áo cũ, đúng là để dùng rồi cô ơi. Jen ơi, tớ đến hỏi bài cậu một chút. Alice đây à, cháu chào cô ạ, à. Mời hai người vào chơi. Jen này, cậu đang làm gì vậy? Những thứ này là gì thế?
Đây là những con hạt giấy tớ gấp. Đây là những tấm thiệp tớ tự làm. Đây là những món quà tớ làm từ vỏ chai, nhựa, ni lông. Tớ sẽ tặng quà Giáng sinh cho mọi người, gia đình và bạn bè. Vậy cậu định làm gì với đống quần áo và đồ chơi cũ này? À, đây là những món quà mà tớ sẽ tặng cho các bạn nhỏ ở cô nhi viện. Tớ đã xin các bạn những món đồ cũ, quần áo cũ không dùng nữa, rồi lựa ra những thứ còn có thể dùng được, sau đó lau chùi, vá lại những chỗ rách. Chắc chắn các bạn ở cô nhi viện sẽ rất thích những món quà Giáng sinh này. Tuyệt quá Jen ạ, cậu dạy cho tớ cách gấp hạt giấy nha, cả cách làm thiệp nữa. Đồng ý, nào, cậu nhìn tớ làm nhé. Thì ra, đó là lý do mà Jen xin các bạn những món đồ cũ. Bạn ấy thật tuyệt vời cô nhỉ?
Ừ, một cô bé dễ thương và tốt bụng nữa.
Cháu nghĩ ra rồi, cháu có rất nhiều quần áo, đồ chơi, cả thú bông nữa. Có cả đồ cũ và mới, cháu cũng sẽ đem tặng chúng cho mọi người. Không chỉ tặng các bạn trong cô nhi viện, cháu sẽ mang chúng về những miền quê tặng cho các bạn nghèo nữa. Nhưng trước đó, cháu sẽ không quên làm những tấm thiệp và những con hạt giấy tặng mọi người đâu. Cô giúp cháu nhé.
Đồng ý, cô chủ nhỏ của tôi bắt đầu lớn rồi, đã biết tặng quà cho mọi người rồi đấy. Đúng vậy cháu à, Giáng sinh là ngày vui của mọi người. Chúng ta sẽ tặng quà cho nhau để thể hiện tình yêu thương và kết nối mọi người.
Thì ra Giáng sinh lại có ý nghĩa như vậy, chứ không nhàm chán như cháu nghĩ. Giờ cháu lại mong chờ Giáng sinh quá cô ơi. Đây sẽ là Giáng sinh vui vẻ nhất của cháu từ trước đến giờ.
Lời dạy của ba. Con bé này giờ này vẫn chưa xuống nữa. Diễm, Diễm ơi, Diễm dậy đi. Diễm,
hôm nay chủ nhật con được nghỉ mà, sao mẹ gọi con sớm vậy?
Con có biết sắp đến giờ ăn trưa rồi không mà còn kêu sớm? Con gái con đứa gì mà, được ngày nghỉ thì phải dậy sớm giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước chứ.
Sao mẹ lúc nào cũng cầu nhau thế, con chỉ ngủ một tí thôi mà.
Con nhìn lại phòng của con đi, có khác gì cái ổ chuột không? Đồ đạc thì vứt bừa bộn, máy tính thì dùng xong cũng không chịu tắt, trái cây ăn xong cũng không dọn.
Tại hôm qua con mệt mà. Thôi mẹ cứ xuống nhà trước đi, con dọn ù một cái rồi xuống phụ mẹ nấu cơm ha.
Thôi khỏi, tôi nấu xong rồi, mời cô xuống ăn thôi.
Mẹ này,
cô cứ dọn hộ tôi cái phòng là tốt lắm rồi.
Yes, madam.
Ba, mẹ, con có bạn trai rồi.
Chà, vậy sao? Con gái ba đúng là lớn thật rồi.
Ngày mai con định đưa anh ấy tới nhà mình ra mắt ba mẹ. Ba mẹ có rảnh không ạ?
Con gái đưa bạn trai về ra mắt, sao lại không rảnh được chứ?
Vậy tối mai mẹ làm món gì ngon ngon đãi anh ấy nha mẹ.
Bạn con hay bạn của mẹ đây?
Mẹ nấu ngon mà, chứ con có biết nấu gì đâu.
Diễm này, bạn trai của con là người thế nào hả?
Rất đẹp trai ba. Ba mẹ xem hình của anh ấy đi. Rất đẹp trai đúng không ạ?
Đúng là cậu ta rất đẹp trai. Nhưng ngoài hình thức thì bản chất bên trong mới là quan trọng. Bà đang muốn hỏi về cái đó.
Dạ. Điều này thì ba khỏi lo. Anh ấy rất thông minh và giỏi giang. Hiện đang là trưởng phòng marketing của một công ty nước ngoài. Tính tình thì hiền lành, chăm chỉ. Hơn nữa anh ấy rất biết quan tâm, chăm sóc con. Bạn bè của con đều thấy anh ấy rất tốt. Anh ấy còn nấu ăn rất ngon nữa bà ạ. Tóm lại là một người vừa ưu tú và tài hoa
ạ. Thế sao? Thời buổi này mà có thanh niên vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, giỏi giang như thế sao?
Con gái của mẹ mà, người con đã chọn thì chỉ có nhất mà thôi. Ngày mai gặp anh ấy, mẹ còn thích hơn cơ. Ba thấy thế nào ạ?
Bạn trai của con tốt như vậy, ba thấy không tốt chút nào.
Sao ạ? Ba thấy anh ấy không tốt ở điểm nào ạ?
Người ba thấy không tốt chính là con kìa.
Sao ạ?
Con đã thử tìm hiểu xem nhà cậu ấy tuyển dâu như thế nào chưa?
Dạ.
Bạn trai của con vừa đẹp trai lại vừa ưu tú. Còn con, ngoài vẻ đẹp hình thức, con có thứ gì khác để thu hút cậu ấy không? Bà thấy con thường lười biếng và không chịu dọn dẹp phòng riêng của mình. Tính tình thì lại thất thường, lại không biết nấu nướng, cũng chẳng có gì ưu tú cả. Con đã bao giờ nghĩ nếu cậu ấy dắt con về nhà thì sẽ nói gì về con chưa? Và ba mẹ cậu ấy sẽ đánh giá con như thế nào?
Con...
Con gái à, con đặt tiêu chuẩn rất cao khi chọn người yêu, nhưng lại quên đặt tiêu chuẩn cho mình. Con không thấy mình cần phải làm gì để xứng đáng với cậu ấy sao?
Con...
Đúng là ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ra thì mình chẳng được nét gì nổi trội cả.
Bà nói đúng, mình đã có được một người yêu ưu tú như thế thì mình cũng phải hoàn thiện bản thân để xứng đáng với anh ấy. Mình muốn anh ấy khi khoe mình với ba mẹ anh ấy, anh cũng phải hãnh diện như mình vậy.
Mình sẽ thay đổi, mình sẽ trở thành một cô gái ưu tú.